Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Người dùng Facebook ở Cần Thơ bị bắt về cáo buộc nói xấu đảng, nhà nước. Dân biểu Mỹ trình dự luật đổi tên bưu điện để tôn vinh Trần Hưng Đạo. Hai nhà nghiên cứu chất xúc tác hữu cơ đoạt giải Nobel Hóa học 2021. Và Tổng thống Biden nói Mỹ và Trung Quốc đồng ý tuân theo thỏa thuận về Đài Loan. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bắt giam một Facebooker từng làm báo vì các bài đăng trên Facebook bị cho là chống phá đảng, nhà nước và xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước. Ông Võ Hoàng Thơ, 36 tuổi, bị khởi tố và bắt giam vào ngày 6 tháng 10 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 1 điều 331 Bộ luật hình sự. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Tờ báo dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Võ Hoàng Thơ đã thừa nhận đăng 47 bài viết trên tài khoản Facebook có tên là Minh Long. Các bài viết này bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ giám định và kết luận là thể hiện tính tiêu cực, xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mâu thuẫn các mặt trong đời sống xã hội. Theo cơ quan công an của Việt Nam, Võ Hoàng Thơ là một người có trình độ, từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực báo chí, nhưng có nhận thức sai lệch về tình hình xã hội, nhất là các chính sách trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Báo Tiền Phong cho biết thêm, ông Thơ cũng bị cáo buộc truyền bá tư tưởng chống đối, phản động, kích động, kêu gọi các thành phần xấu, bất mãn, chống phá đảng, nhà nước khi đăng lên mạng xã hội Facebook các bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng, đến danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Đây là vụ bắt giữ mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ Facebooker, blogger và các nhà báo, những người làm truyền thông độc lập kể từ thời điểm bắt đầu diễn ra đại dịch COVID-19. Trong số hàng chục nhà báo, blogger đã bị bắt, bao gồm cả các nhà báo nổi tiếng như Phạm Đoan Trang, Trương Châu Hữu Danh và nhóm báo Sạch, nhà văn, nhà báo Phạm Chí Thành, tức blogger Bà Đầm Xòe, nhà báo Lê Văn Dũng với kênh Lê Dũng Vô Va. Hầu hết các nhà báo đều bị cáo buộc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Một số nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tự do tại Việt Nam từng đưa ra nhận định với VOA rằng đại dịch COVID-19 là cơ hội vàng để chính quyền trấn áp và bắt giam những tiếng nói bất đồng chính kiến, đặc biệt là những người thu hút được số lượng khán giả theo dõi lớn. Bất chấp những chỉ trích gay gắt từ các tổ chức quốc tế, Việt Nam cho tới nay vẫn không cho phép các hãng truyền thông độc lập được hoạt động trong nước. Trong báo cáo về chỉ số tự do báo chí thế giới hàng năm của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho năm 2020, Việt Nam bị xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia.
Ngành dệt may Việt Nam lo khó đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2021. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 5 tháng 10 dẫn tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam nói rằng mục tiêu năm 2021 đạt 39 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu như năm 2019 sẽ rất khó khăn, ngay cả khi hoạt động sản xuất đang từng bước được khôi phục từ tháng 10 năm 2021. Hiệp hội Dệt may Việt Nam được trích lời nói rằng với kịch bản kém tích cực nhất khi không kiểm soát được dịch bệnh, tiếp tục phong tỏa giãn cách đến đầu tháng 12 năm 2021, xuất khẩu dệt may sẽ chỉ đạt 33,5 đến 34 tỷ đô la. VGP News đưa tin rằng quý 1 năm 2021, ngay từ đầu năm, ngành dệt may đã có nhiều tín hiệu tốt khi đa số doanh nghiệp đều ký kết được đơn hàng đến hết quý 3, thậm chí hết năm 2021 do nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc nới lỏng giãn cách, tăng nhu cầu hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, Cổng thông tin chính phủ cho biết rằng từ đầu quý 3 đến nay là thời gian rất khó khăn với các doanh nghiệp dệt may do diễn biến dịch bệnh kéo dài tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. VGP News đưa tin rằng nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa ngừng sản xuất cầm chừng, không thực hiện được đơn hàng do hàng chậm và thậm chí bị đối tác hủy đơn hàng. Trang tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời, số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết rằng xuất khẩu hàng dệt may tháng 8 giảm 15,9% so với tháng 7 năm 2021 và giảm 2,63% so với tháng 8 năm 2020. Xuất khẩu tháng 3 đạt 3 tỷ USD, tiếp tục giảm 9,2% so với tháng 8 năm 2021 và giảm 10,5% so với tháng 9 năm 2020. VGP News đưa tin rằng việc phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19, nhất là sau đợt bùng phát dịch kể từ tháng 4, luôn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp, đặc biệt với khối dệt may, da giày, khi hoạt động sản xuất phụ thuộc vào hàng trăm nghìn lao động. Và giải pháp là phải giữ chân người lao động, quan tâm đến những người đã và đang gắn bó, và trên hết là thuyết phục người lao động trở lại với công việc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 10 nói rằng Việt Nam chúc mừng ông Fumio Kishida được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản. Người phát ngôn này bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Fumio Kishida, đất nước Nhật Bản tiếp tục phát triển phồn vinh thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc. Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Nhật Bản và mong muốn hợp tác chặt chẽ với ngài Thủ tướng và chính phủ mới của Nhật Bản để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, bà Hằng nói thêm theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trang web này cũng đồng thời đăng tải thông tin về việc Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng lần lượt gửi thư chúc mừng tới ông Kishida và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi. Trong thành phần tân nội các công bố hôm 4 tháng 10, ông Kishida tiếp tục bổ nhiệm ông Nobuo Kishi giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Theo Reuters, ông Kishi từng có thời gian làm việc cho một công ty Nhật tại Việt Nam, Mỹ và Úc trước khi tham gia chính trường vào năm 2004. Tháng trước, ông Kishi đã có chuyến thăm Việt Nam và tại đó, theo trang Twitter của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, có cuộc gặp Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định đôi bên sẽ hợp tác để đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và quốc tế nhằm củng cố và phát triển hợp tác quốc phòng ở cấp độ mới. Ít ngày trước khi Việt Nam gửi thư chúc mừng tân Thủ tướng Fumio Kishida, máy bay vận tải C-2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay quốc tế tại khu vực Đông Nam Á tới sân bay quốc tế Nội Bài. Theo Đại sứ quán Nhật, hoạt động huấn luyện lần này nhằm mục đích làm quen với tuyến đường bay và đặc điểm địa hình trong khu vực, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quốc tế của các thành viên trong đơn vị tham gia huấn luyện. Cơ quan Ngoại giao Nhật ở Hà Nội cho biết rằng trong thời gian tới, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giữ vai trò phù hợp để đóng góp vì hòa bình và ổn định của khu vực.
Nữ dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ Michelle Steele, đại diện cho địa hạt 48 California, vừa đệ trình dự luật đặt tên mới cho một bưu điện tại khu Little Sài Gòn để tôn vinh vị anh hùng dân tộc Việt Nam Trần Hưng Đạo. Thông cáo từ văn phòng bà Steele dẫn lời vị dân biểu gốc Á này nói: "Tôi tự hào đại diện cho Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc đổi tên bưu điện này nhằm vinh danh Đại tướng Trần Hưng Đạo sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người Mỹ gốc Việt mà tôi rất tự hào được đại diện." Trong bài phát biểu tại Hạ viện vào ngày 1 tháng 10, nữ dân biểu Steele đã dành thời gian để nói về vị tướng mà bà giới thiệu là một trong những vị tướng chỉ huy quân đội vĩ đại nhất trong mọi thời đại của Việt Nam. Bà nói, ông đã cứu Việt Nam 3 lần trước sự xâm lăng của quân Mông Cổ. Đây là một trong những thành tích quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử. Cho đến nay, Đức Trần Hưng Đạo vẫn là một nhân vật quan trọng trong cộng đồng Việt Nam. Bà Steele cho biết thêm rằng, dự luật đặt lại tên cho bưu điện Hoa Kỳ tại Little Sài Gòn được giới thiệu nhân ngày giỗ Đức Thánh Trần 3 tháng 10. Theo đó, tên mới được đề nghị thay đổi cho bưu điện ở Little Sài Gòn sẽ là General Trần Hưng Đạo Post Office. Dân biểu Steele nói thêm rằng, việc đặt lại tên này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt mà tôi rất hãnh diện được đại diện. Little Sài Gòn được xem là thủ phủ của người Việt tại Mỹ, với hơn 190.000 người Việt cư trú tại đây. Dân biểu Michelle Steele hiện đang đại diện cho địa hạt 48 của California trong nhiệm kỳ đầu tiên. Sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên tại Nhật Bản, bà Steele sau đó đã di cư đến Hoa Kỳ để chinh phục giấc mơ Mỹ. Bà là một trong những phụ nữ Mỹ gốc Hàn đầu tiên từng phục vụ trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hiện bà Steele đang phục vụ trong Ủy ban Giao thông và Cơ sở Hạ tầng, Ủy ban Giáo dục và Lao động tại Hạ viện Hoa Kỳ. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Hạ viện phụ trách các vấn đề về Trung Quốc.
Hôm 6 tháng 10, hai nhà khoa học đoạt giải Nobel hóa học vì đã tìm ra một phương pháp mới tài tình để tạo ra các phân tử có thể được sử dụng để tạo ra nhiều thứ từ thuốc đến hương liệu thực phẩm, theo hãng tin AP. Ông Goran Hodgson, tổng thư ký của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, ông Benjamin Lees, người Đức, và ông David Macmillan, sinh ra ở Scotland, đã phát triển phương pháp thẩm phân hữu cơ không đối xứng. Công việc đã có tác động đáng kể đến nghiên cứu dược phẩm. Công cụ này đã làm cho ngành hóa học trở nên xanh hơn, các giám khảo cho biết. Bà Pernilla Wooten-Stapsherday, một thành viên của Hội đồng Nobel cho biết, nghiên cứu này đã mang lại lợi ích cho nhân loại rất nhiều. Việc tạo ra các phân tử đòi hỏi liên kết các nguyên tử riêng lẻ với nhau theo một cách sắp xếp cụ thể là một nhiệm vụ khó khăn và chậm chạp. Ông Lees thuộc viện Max Planck và ông Macmillan thuộc Đại học Princeton đã thực hiện các báo cáo một cách độc lập rằng các phân tử hữu cơ nhỏ có thể được sử dụng để thực hiện công việc tương tự như các enzyme lớn và chất xúc tác kim loại trong các phản ứng chính xác, rẻ, nhanh và thân thiện với môi trường. Bà Witten Stapsherday nói. Ông Johan Akvist, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học cho biết khái niệm xúc tác này rất đơn giản nhưng nó rất khéo léo và thực tế là nhiều người đã tự hỏi tại sao chúng ta không nghĩ ra nó sớm hơn. Phát biểu sau khi công bố, ông Lees cho biết giải thưởng này là một bất ngờ lớn. Hôm 4 tháng 10, Ủy ban Nobel đã trao giải thưởng về sinh lý học, y học cho hai người Mỹ David Julius và Akdem Batapotian về những khám phá của họ về cách cơ thể con người cảm nhận nhiệt độ và xúc giác. Giải Nobel vật lý đã được trao hôm 5 tháng 10 cho ba nhà khoa học có công trình nghiên cứu giúp giải thích và dự đoán các lực phức tạp của tự nhiên, bao gồm cả việc mở rộng hiểu biết của chúng ta về biến đổi khí hậu. Trong những ngày tới, giải Nobel sẽ được trao cho những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực văn học, hòa bình và kinh tế. Hôm 5 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan và họ đồng ý tuân theo thỏa thuận Đài Loan giữa lúc căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh gia tăng, theo hãng tin Reuters. Tôi đã nói chuyện với ông Tập về Đài Loan. Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận Đài Loan. Ông Biden nói, chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi không nghĩ ông ấy nên làm bất cứ gì khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận. Ông Biden dường như đề cập đến chính sách lâu nay của Washington, theo đó họ chính thức công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc, và đề cập đến đạo luật quan hệ Đài Loan, trong đó nói rõ quyết định của Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thay vì Đài Loan, dựa trên kỳ vọng rằng tương lai của Đài Loan sẽ được xác định bằng các biện pháp hòa bình. Trong khi đạo luật đó ràng buộc Hoa Kỳ phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, Washington chỉ thừa nhận lập trường của Trung Quốc rằng hòn đảo này thuộc về Bắc Kinh và có một Trung Quốc, đồng thời không có quan điểm nào về chủ quyền của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ đã tìm kiếm sự minh bạch từ Hoa Kỳ về các bình luận của Tổng thống Biden và được trấn an rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi, cam kết của Hoa Kỳ với họ là vững chắc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ của mình. Đối mặt với các mối đe dọa quân sự, ngoại giao, kinh tế của chính phủ Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ luôn duy trì các kênh liên lạc chặt chẽ và thông suốt, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình, có thể sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan nói rằng họ là một quốc gia độc lập và sẽ bảo vệ các quyền tự do dân chủ của mình. Đài Loan cho biết đã có 148 máy bay của các lực lượng không quân Trung Quốc ở khu vực phía Nam và Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không trong thời gian 4 ngày kể từ ngày 1 tháng 10 cùng ngày Trung Quốc kỷ niệm lễ quốc khánh. Hôm 3 tháng 10, Hoa Kỳ hối thúc Trung Quốc ngừng các hoạt động quân sự gần với Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Hoa Kỳ rất lo ngại về các hoạt động quân sự khiêu khích của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gần Đài Loan, gây mất ổn định, có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm và phá hoại hòa bình ổn định ở khu vực.
Căng thẳng quân sự với Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết hôm 6 tháng 10. Lý do này khiến Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan trình lên các nhà lập pháp một gói chi tiêu vũ khí mới, theo Reuters. Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã lên mức cao mới giữa lúc Bắc Kinh tuyên bố hòn đảo dân chủ này là lãnh thổ của riêng mình và máy bay quân sự Trung Quốc đã nhiều lần bay qua vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong khoảng thời gian 4 ngày kể từ ngày 1 tháng 10, Đài Loan báo cáo có gần 150 máy bay không quân Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tại Quốc hội, khi được một nhà lập pháp hỏi về căng thẳng quân sự hiện nay với Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết, tình hình là nghiêm trọng nhất trong hơn 40 năm kể từ khi ông gia nhập quân đội. Ông nói thêm rằng có nguy cơ xảy ra bắn nhầm qua eo biển Đài Loan nhạy cảm. Ông nói tại một ủy ban quốc hội đang xem xét kế hoạch chi tiêu quân sự bổ sung trị giá 240 tỷ đài tệ, tương đương 8,6 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới cho vũ khí sản xuất trong nước, bao gồm tên lửa và tàu chiến. Trung Quốc nói rằng họ có thể sử dụng vũ lực đối với Đài Loan nếu cần. Đài Loan nói rằng họ là một quốc gia độc lập và sẽ bảo vệ các quyền tự do và dân chủ của mình. Ông Khâu Quốc Chính cho biết Trung Quốc đã có khả năng xâm lược Đài Loan và Bắc Kinh sẽ có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược quy mô toàn diện vào năm 2025. Ông nói thêm, hiện tại nước này có đủ năng lực nhưng sẽ không dễ dàng bắt đầu một cuộc chiến tranh mà phải tính đến nhiều thứ khác. Hoa Kỳ, nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan, xác nhận cam kết vững như bàn thạch đối với Đài Loan và cũng chỉ trích Trung Quốc. Bắc Kinh đổ lỗi rằng các chính sách của Washington trong việc hỗ trợ bán vũ khí cho Đài Loan và cử tàu chiến qua eo biển Đài Loan là nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 5 tháng 10 cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan và họ đồng ý tuân theo thỏa thuận Đài Loan.
Các nước Đông Nam Á đang thảo luận về việc không mời người đứng đầu quân đội Myanmar tham dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng này do thiếu tiến bộ về một lộ trình như đã thống nhất để khôi phục hòa bình. Hãng tin Reuters dẫn lời một phái viên khu vực cho biết hôm 6 tháng 10. Ông Irivan Yusof, đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đặc trách Myanmar, cho biết trong một cuộc họp báo rằng việc không hành động của chính quyền đối với kế hoạch 5 điểm mà họ đã đồng ý vào tháng 4 là một bước lùi. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 do chỉ huy quân sự Min Aung Hlaing lãnh đạo và sự trở lại của chế độ quân sự đã gây ra sự phẫn nộ trong và ngoài nước. Ông Irivan cho biết ASEAN đang thảo luận sâu sắc về việc không mời chính quyền quân sự Myanmar tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 sau khi vấn đề này được Malaysia và một số thành viên khác nêu ra. Ông Irivan nói, cho đến nay không có tiến triển nào về việc thực hiện đồng thuận 5 điểm và điều này đã làm dấy lên lo ngại. Phát ngôn viên quân đội Myanmar Jo Min Thun không phản hồi các yêu cầu bình luận của Reuters hôm 6 tháng 10. Vào tuần trước, ông nói trong một cuộc họp báo rằng Myanmar đang hợp tác với ASEAN mà không ảnh hưởng đến chủ quyền của đất nước. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 1.100 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ở Myanmar. Nhiều người trong cuộc trấn áp của lực lượng an ninh đối với các cuộc đình công và biểu tình ủng hộ dân chủ, trong đó có hàng nghìn người đã bị bắt giữ. Lộ trình của ASEAN bao gồm cam kết đối thoại với tất cả các bên, cho phép tiếp cận nhân đạo và chấm dứt các hành động thù địch.
Malaysia đầu tuần này triệu đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur phản đối việc tàu bè Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Malaysia, Bộ Ngoại giao nước này loan báo. Malaysia phản đối sự hiện diện và các hoạt động của tàu bè Trung Quốc, bao gồm một tàu thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ngoài khơi bờ biển phía đông các bang Sabah và Sarawak, Bộ cho biết hôm 4 tháng 9. Bộ không cho biết thời điểm phát hiện các tàu Trung Quốc trong lãnh hải Malaysia. Lập trường và hành động nhất quán của Malaysia căn cứ trên luật quốc tế, bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng tôi trong lãnh hải của chúng tôi, Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur không trả lời yêu cầu bình luận, Reuters cho hay. Tuần trước, báo chí đưa tin một tàu thăm dò Trung Quốc hiện diện trong lãnh hải Malaysia ngoài khơi bờ biển Sabah, gần tàu của công ty năng lượng nhà nước Malaysia là Petrona. Năm ngoái, một tàu thăm dò khác của Trung Quốc đối đầu một tháng trời với một tàu thăm dò hợp đồng với Petrona trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Trung Quốc nói tàu của họ tiến hành các hoạt động thông thường. Philippines và Việt Nam cũng cáo buộc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân và các hoạt động năng lượng ở Biển Đông.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ vào ngày 6 tháng 10, duy trì cam kết của hai nước nhằm tăng cường giao tiếp trong bối cảnh đối thủ chiến lược ngày càng sâu sắc. Cuộc họp tại Zurich diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về một loạt các vấn đề, trong đó có vấn đề Đài Loan. Đây sẽ là một cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan với ông Dương Khiết Trì kể từ cuộc trao đổi gắt gao của họ ở Alaska vào tháng 3. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Emily Horn cho biết cuộc gặp này nhằm tìm cách quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm giữa hai nước. Trong một tuyên bố ngắn hôm 6 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Dương và ông Sullivan sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và các vấn đề liên quan trong cuộc họp của họ ở Zurich. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lời một quan chức thạo tin về cuộc gặp này cho biết mục tiêu là xây dựng các kênh liên lạc và thực hiện sự đồng thuận đã đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Biden. Global Times, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc điều hành, cho biết Trung Quốc sẵn sàng xây dựng thương mại đôi bên cùng có lợi với Hoa Kỳ, nhưng sẽ không nhượng bộ về nguyên tắc và không sợ một cuộc cạnh tranh kéo dài. Trang này viết, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi. Thay vì bị suy yếu, nền kinh tế Trung Quốc đã tiến thêm một bước so với quy mô của Mỹ.
Nhà chức trách năng lượng hạt nhân Mỹ tháng rồi đình chỉ việc vận chuyển chất liệu phóng xạ và một đồng vị hydro dùng trong các lò phản ứng cho công ty hạt nhân quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, tập đoàn CGN, phản ánh những quan ngại của Washington về việc Trung Quốc tăng cường vũ khí hạt nhân. Ủy ban ban hành quy định hạt nhân, trong lệnh ban hành ngày 27 tháng 9, nói Tòa Bạch Ốc đã quyết định việc đình chỉ này là cần thiết cho lợi ích quốc gia của Mỹ và tăng cường quốc phòng, an ninh Mỹ, phù hợp với luật nguyên tử năng 1954. Lệnh ngừng xuất khẩu bao gồm các chất phóng xạ và chất deuterium cho Tập đoàn Tổng Điện lực Hạt nhân Trung Quốc CGN, những chi nhánh và những thực thể liên quan. Deuterium là một đồng vị không phóng xạ của hydro được dùng trong các lò phản ứng nước nặng trong các nhà máy điện hạt nhân. Lệnh này siết chặt hơn những kiểm soát đề ra năm 2018 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump về các chuyển hàng chuyển cho Trung Quốc công nghệ hạt nhân dân sự để ngăn Bắc Kinh sử dụng cho mục đích quân sự hay các mục đích khác không được phép. CGN bị đặt vào danh sách đen của Mỹ vào tháng 8 năm 2019 vì bị cáo buộc tìm cách thủ đắc công nghệ và vật liệu tiên tiến của Mỹ để chuyển sang sử dụng cho mục đích quân sự tại Trung Quốc. Ngũ giác đài, trong một phúc trình cho Quốc hội vào năm ngoái, ước tính trong thập niên tới, Trung Quốc ít nhất có thể tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân từ con số tồn trữ hiện nay dưới 200. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, Đô đốc Charles Richard, đã cảnh báo Quốc hội rằng các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc đang phát triển có thể sản xuất số lượng lớn plutonium có thể dùng chế tạo vũ khí hạt nhân. Trung Quốc nói chương trình năng lượng hạt nhân của họ có mục đích hòa bình.
Các thành viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến hôm 6 tháng 10 sẽ cố gắng mở rộng thẩm quyền vay nợ của chính phủ nhằm thoát khỏi một vụ vỡ nợ thảm khốc sau khi Tổng thống Joe Biden đề nghị rằng họ có thể thay đổi các quy tắc của Thượng viện để vượt qua rào cản của Đảng Cộng Hòa, theo hãng tin Reuters. Đảng Cộng Hòa trong nhiều tháng đã từ chối giúp nâng trần giới hạn vay 28,4 nghìn tỷ đô la, thay vào đó cố gắng buộc Đảng Dân Chủ sử dụng một cách điều động khác của Quốc hội với hy vọng ghi điểm chính trị với cử tri. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa trước khi Bộ Tài chính dự kiến sẽ hết cách đối phó dưới nguy cơ vỡ nợ của chính phủ, Đảng Dân Chủ đang xem xét tất cả các lựa chọn của họ. Hôm 5 tháng 10, ông Biden nói rằng có khả năng thật sự là Đảng Dân Chủ có thể sử dụng quyền kiểm soát Thượng viện với đa số xích sao để từ bỏ quy tắc filibuster của Thượng viện, một chiến thuật mà các đảng thiểu số sử dụng từ lâu để ngăn chặn hay trì hoãn các dự luật, vốn yêu cầu 60 trong số 100 thành viên của Thượng viện phải đồng ý thông qua hầu hết các đạo luật. Nhiều thành viên Đảng Dân Chủ từ lâu lập luận rằng Thượng viện nên loại bỏ hoàn toàn quy tắc filibuster này, nói rằng nó ngăn cản tiến bộ về biến đổi khí hậu, quyền bỏ phiếu và các ưu tiên khác. Thượng viện sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục vào chiều ngày 6 tháng 10, cho phép họ bắt đầu tranh luận về một dự luật sẽ đình chỉ giới hạn nợ cho đến tháng 12/2022, tức là sau cuộc bầu cử sẽ xác định quyền kiểm soát của Quốc hội trong 2 năm tới.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vào sáng chủ nhật ngày 3 tháng 10, tại một ngôi chùa nhỏ ngoại ô thủ đô Washington, cộng đồng tôn giáo Hòa Hảo đã tổ chức chương trình tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỷ thứ 19 ở Nam Bộ, với những chiến thắng vang dội khiến quân Pháp thất điên bát đảo vào thời điểm đó. Bên cạnh các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, rất nhiều thân hữu là các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng cũng đã tới tham dự chương trình này với lòng thành kính tri ân một bậc anh hùng đã hy sinh thân mình vì độc lập dân tộc trong những ngày bị thực dân Pháp đồ hộ cách đây gần hai thế kỷ. Ông Võ Quang từ Columbia, bang Maryland nói:
Quan thần tài thần Nguyễn Trung Trực đã là một những người chiến sĩ yêu nước, đã từng kháng chiến với quân Pháp và cũng là đạo của Vũ Sơn Kỳ Hương. Rất là thuận thành. Do đó tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây đều biết và ngưỡng mộ. Hiện nay Ngài có một đền thờ rất lớn ở Rạch Giá. Do đó mà vì những công trạng đó và những cái thân tín đó đối với Phật giáo Hòa Hảo, nên những ngày lễ như vậy thì tôi cố gắng để đến tham dự.
Còn bà Hà Vân từ Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ thêm.
Hà Vân cũng đi chung với các anh chị em của nhà Việt Nam, của đoàn cổ nhạc quê hương, đến chùa này rất là thường. Mỗi lần có lễ là cũng đến đây. Và anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực thì Hà Vân rất là quý trọng. Tại vì ở xứ của Hà Vân ở là ở Kiên Giang, là nơi thờ đền thần Nguyễn Trung Trực, mỗi lần làm lễ rất là lớn.
Khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ là một trong những khu vực không chỉ có sinh hoạt văn hóa đa dạng của người gốc Việt, mà cũng là nơi có nhiều tổ chức tôn giáo và các hình thức sinh hoạt tôn giáo phong phú, phục vụ nhu cầu tâm linh của các gia đình trong cộng đồng Việt Nam. Năm ngoái, khi đại dịch COVID hoành hành dữ dội, thì những sinh hoạt như thế này đã phải tạm thời hủy bỏ. Năm nay, khi COVID từng bước được khống chế tại Mỹ, những hoạt động đông người được phép quay trở lại, thì các đoàn thể cũng như các tổ chức tôn giáo của người Việt đã ngay lập tức khôi phục hoạt động để đáp ứng nhu cầu tâm linh và tinh thần của bà con trong vùng. Anh Phan Nhất Lĩnh, đại diện ban tổ chức lễ tưởng niệm cho biết.
Trong Phật giáo Hòa Hảo thì lúc nào cũng tôn thờ Ngài là Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực vì Ngài có công là trung với nước, hiếu với dân, vừa tu hành mà vừa cứu nước giúp dân. Cho nên là hàng năm đến ngày lễ của Ngài là tất cả các tín đồ dù ở bất cứ nơi đâu, trong nước hay hải ngoại đều long trọng tổ chức cái ngày lễ tưởng niệm của Ngài. Năm nay thì theo cái lời mời của Nhất Lĩnh mời thì tất cả các bạn bè thân hữu cũng hứa đến tham dự đông lắm, cho nên mình cũng không biết là dự trù là bao nhiêu.
Trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Nam Bộ thì anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực chiếm một vị trí quan trọng. Dù cuộc khởi nghĩa của ông và những nghĩa quân cuối cùng thất bại trước sự đàn áp của thực dân Pháp, nhưng Nguyễn Trung Trực đã trở thành vị thánh trong lòng người dân Nam Bộ nhiều thế hệ khi ông sẵn sàng giao nạp mình cho thực dân Pháp và hy sinh để cứu lấy những người nghĩa quân còn lại cùng gia đình những người dân ở khu vực cuối cùng mà nghĩa quân hoạt động. Việc tổ chức những buổi lễ tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc như Nguyễn Trung Trực ở hải ngoại cũng là cách để người Việt tha hương nhắc nhở những thế hệ sau rằng dù ở nơi đất khách xa xôi vẫn không được quên nguồn cội và công ơn những bậc tiền nhân đã xả thân vì đất nước và dân tộc.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ năm ngày 7 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.